sự kiện quan trọng nhất đời người. Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành. Tâm thức không biến hoài, nhưng thể xác thì biến hoài, tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử. Mỗi khi tâm thức rời khỏi thể xác, hơi thở không còn, hơi ấm tiêu tan, đời sống chấm dứt, gọi là chết. Sự thật thể xác có chết, nhưng tâm thức thì không mất. Khi hơi thở người bệnh không còn nữa, tâm thức không phải lúc đó đã rời khỏi thể xác. Vậy, ngay khi người bệnh chấm dứt hơi thở, tâm thức bao lâu thì rời khỏi thể xác? Nhanh lắm là ngay sau khi mới chết, chậm lắm là 1-2 ngày. Trên thực tế, trường hợp nhanh và chậm rất ít. Xét chung là khoảng từ 10 đến 12 giờ đồng hồ, thần thức sẽ rời khỏi thể xác. Đôi khi người bệnh đã chấm dứt hơi thở, trong khoảng một vài ngày, đột nhiên sống lại. Việc đó do hai nguyên nhân. Một là thần thức chưa rời khỏi thể xác. Hai là thần thức đã rời nhưng nhập trở lại. Căn cứ trên thực tế đã xảy ra, vì thế chúng ta đối với việc lớn lâm chung, ngàn vạn lần nên thận trọng. Người đời nhận thức sai lầm, cho rằng người bệnh sau khi hơi thở chấm dứt là chết. Ngay đó bèn khám nghiệm tử thi, va chạm khiến người bệnh phải chịu vô vàn sự thống khổ. Nhưng đây, quyển sách nhỏ này sẽ cung cấp các kiến thức thông thường khi lâm chung để kêu gọi mọi người trong xã hội đối với việc trước và sau khi chết cần nên để ý và làm cho đúng pháp. Thể xác thì biến hoại, nhưng tâm thức không bao giờ mất. Gia đình nên chú trọng tâm thức của người chết. Cần làm cách nào để thần thức không thống khổ? Cần làm cách nào để được sự an tịnh? Thần thức có những nhu cầu gì? Cần tiếp dẫn thần thức đi về thế giới nào? Cần làm việc gì để thần thức có lợi và tránh những việc gì gây tổn hại cho thần thức? Các vấn đề nêu trên là vô cùng quan trọng. Người đời tuy có kiến thức sâu rộng, nhưng đối với việc lớn lâm chung thì hoàn toàn không biết. Họ thường bảo, con người khi hơi thở chấm dứt là chết, chết là hết, là đoạn diệt. Đó là lẽ tự nhiên. Họ chỉ làm cách nào để tan ma to lớn. Mọi người khen ngợi mà chẳng quan tâm đến sự lợi ích của người chết. Những nhận thức của việc làm nông nổi này khiến người chết vô cùng bi ai thống khổ. Việc làm như thế không phải là người có trí tuệ. Họ không biết hơi thở tuy không còn, nhưng thần thức người chết vẫn chưa rời thể xác. Người chết không chỉ còn ở trạng thái hấp hối, có cảm giác, mà cảm thọ của họ lúc này tột cùng đau đớn, như rùa bị lột mai. Do đó, trước khi thần thức chưa rời thể xác, người bà con cần đặc biệt quan tâm, nên đem những lời Phật Pháp khai thị với âm thanh trong trẻo dịu dàng để an ủi người bệnh, khiến cho tâm họ được an lạc và có chỗ quy hướng. Cho nên, khi người bệnh vừa mới chấm dứt hơi thở, bà con không được di chuyển thân thể, không được bi ai khóc lóc, khiến thần thức người bệnh phải bi lụy. Đồng thời phải nên để tâm suy nghĩ, giờ này thần thức đang ở đâu? Cần biết thần thức sẽ tùy theo nghiệp lực, thiện ác để cảm thọ cảnh giới đau khổ hay hạnh phúc nào. Cần làm cách nào để tiếp độ thần thức ra khỏi ba cõi, đạt đến sự an vui niết bàn tịch tịnh. Những việc này người đời hoàn toàn không hay biết. Người đời không biết lúc nào thần thức rời khỏi thể xác, không biết xót thương nỗi thống khổ của người chết, không biết tác dụng của việc cứu độ, không biết tẩm liệm đúng cách thức. Nói cách khác, đối với người chết, việc cần làm thì họ không làm, việc không nên làm thì họ lại làm. Có thể nói không quá đáng, đó là hạng người điên đảo không trí. Đối với vấn đề quan trọng chết, họ quy về thái độ bàng quan, không hay biết. Đã phụ ơn bà con lại phụ ơn hiếu đạo, chỉ làm cho xong việc, cam tâm biến thành nhận thức sai lầm. Như thế, người sống đối với người chết há không phải là quá lạnh lùng hay sao? Nhưng đây, quyển sách nhỏ này giống lên những lời kêu gọi thống thiết. Chết là việc lớn nhất của đời người. Chỉ có ý cứ vào Phật Pháp mới có được sự nhận thức chính xác, mới có được sự lợi ích triệt để đối với người chết. Các vị nhân sĩ nếu có chỗ nào hoài nghi, nên thân cận các vị pháp sư để thưa hỏi, không những giải nghi mà còn nâng cao tầm nhận thức, làm kiên cố tính tâm. Sự việc liên quan đối với người chết, chúng ta không thận trọng hay sao? Nay, tôi đem các yếu điểm của việc trước và sau khi lâm chung, xin biện giải một cách rõ ràng. 1. Hơi thở tuy chấm dứt, nhưng thần thức vẫn chưa rời thể xác. Người bệnh sau khi hơi thở chấm dứt, nhưng thần thức vẫn chưa rời thể xác, nên họ vẫn còn tri giác. Phải trải qua một thời gian, đến khi toàn thân lạnh hẳn, thần thức rời thể xác, ngay đó mới được gọi là chết. Sau khi chấm dứt hơi thở, trước khi thần thức chưa rời thể xác, thời điểm này tâm thức vô cùng thống khổ, bởi do cảm thương thân phận đã chết mà rơi nước mắt, cũng nhân tham luyến thế gian, thương yêu vợ con tài sản mà khó buông bỏ, hoặc nhân tâm nguyện chưa thành, đột nhiên cái chết đến mà bi ai sầu não, hoặc nhân oan ức chưa bày tỏ mà không chịu nhắm mắt. Vì thế, vào thời điểm này là thời điểm mà mọi sự bi ai khổ não chồng chất. Nếu thể xác bị người sống xê dịch hoặc nghe tiếng kêu khóc, há chẳng làm cho thần thức muốn rời thể xác nhưng không rời được, cảm thọ nỗi đau đớn vô vàn. Người sống nỡ nào lại nhẫn tâm như thế để làm hại người chết hay sao? Người đời phần nhiều không hay biết, cho rằng có người khi hơi thở chấm dứt là chết. Do sự ngộ nhận này mà kết thành đại họa. Cho nên, với những việc làm có hại, bà con và con cháu hiếu thuận không thể không biết để tránh. Lấy việc xê dịch thể xác người chết mà nói, chỉ cần người bệnh vừa chấm dứt hơi thở, ngay đó bi ai khóc lóc hoặc sờ mó cơ thể mà kêu gào, hoặc tự ý chuyển đổi thế nằm, hoặc trước khi thân thể chưa lành hẳn mà vội tắm rửa thay quần áo, hoặc tiêm thuốc hồi dương, hoặc tiêm thuốc đề phòng thân sình thối, hoặc mới chấm dứt hơi thở đã tống vào nhà xác, hoặc ngay trong ngày đã tẩm liệm, hoặc mới 2-3 ngày đã hỏa táng. Tất cả những việc làm tàn nhẫn này, vì thần thức chưa rời thể xác, nên thần thức người chết vẫn còn cảm giác, vẫn phải cảm thọ tận cùng của sự thống khổ. Người sống làm các việc như thế, tác hại đối với người chết không nhỏ, khiến họ lâm chung thống khổ, đọa lạc. Thế là từ chỗ thương yêu mà trở thành tàn hại, như thế không đáng sợ hay sao? Không biết rằng, lúc thần thức chưa rời thể xác, người chết vẫn có sự thống khổ đồng như người sống. Người sống còn có thể kêu la cầu cứu, kháng cự lại. Còn người chết lúc này tuy vô cùng đau khổ, nhưng không có cách nào kêu cứu, kháng cự, khiến họ nổi tâm sân hận. Người thế gian không hiểu một số vấn đề bình thường khi lâm chung, khiến dẫn đến một số hậu quả bi thảm. Như thế, há không đau đớn lắm sao? Người bệnh do sự thống khổ nên sanh tâm sân hận, khiến thần thức đọa trong ác thú. Thế mà kẻ làm con hiền cháu thảo vẫn cứ dửng dưng không hay không biết. Nhân đây, tôi xin kêu gọi mọi người, với người bệnh sau khi mới chấm dứt hơi thở, trước khi thần thức chưa rời thể xác, trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ đồng hồ, phòng người bệnh nên duy trì sự yên lặng, không có các việc chuyển động như trên đã nói, để bảo hộ thần thức người chết được yên tịnh và an ổn. Tư thế người bệnh nằm nên để tự nhiên, không được xê dịch. Sau khi toàn thân lạnh hẳn, chúng ta lấy vải cũ nhúng vào nước nóng, rồi áp vào các bộ phận cong rút của cơ thể, khiến cho mềm mại. Còn bằng trong khoảng thời gian trước 10 đến 12 giờ đồng hồ, chúng ta không nên dùng tay thăm dò hơi nóng, không được để mèo chó va chạm. Trong phòng bệnh, không được nói chuyện tạp hoặc khóc lóc. Cần vận dụng trong khoảng thời gian này, có biện pháp cứu độ, hướng dẫn thần thức người bệnh hướng đến cảnh giới an lạc, làm cho họ được vãng sanh tịnh độ, hưởng thọ mọi điều vui. Đây là trách nhiệm của người bà con, cũng là việc làm đúng hiếu đạo của con cái đối với người quá cố.